Ba La Mã, Bồ Tát Thập Hạnh. Trên bước đường hành Bồ Tát Đạo, ở giai đoạn thập trụ thì đặt nặng vấn đề thiền định, tức giữ tâm đứng yên, an trụ vững chắc ở Phật Pháp. Tiếp xúc với đời, nghe thấy đủ thứ việc, nhưng tâm không được dao động, không bị cuộc đời lôi kéo. Giữ tâm tốt, mai kia còn hành Bồ Tát Đạo được, nhưng cố làm cho được việc mà mất tâm là đọa. Riêng tôi sẵn sàng bỏ tất cả để không bị hư tâm, còn cố gắng giữ đủ thứ, chẳng những không giữ được mà còn mất mạng, và tệ hơn nữa, mất luôn giới thân huệ mạng là dụng quý báu nhất của người tu, thì quả thật chua xót. Khi Bồ Tát thành tựu Pháp Thập Trụ, Đức Phật dạy thập hạnh là chánh hạnh của Bồ Tát. Từng bước Bồ Tát nâng tâm thức để quan sát bề trái của cuộc đời, biết được tâm lượng chúng sanh, tùy theo đó mà hành động làm lợi ích cho người. Bồ Tát phải bước chân vào đời, chạm trán với thực tế mới kiểm được tâm chúng ta. Vì lý thuyết rất đẹp, nhưng thử áp dụng 10 hạnh như Phật dạy trong cuộc sống đời thường, đụng chạm với đủ hạng người, đủ loại việc mà tâm không dao động và chỉ nuôi tâm giúp đỡ người cùng thăng hoa. Tôi tâm đắc nhất pháp này, trong cuộc sống dù họ đối xử thế nào, ta cũng tìm được điều tốt của họ, tâm chúng ta mới an lành, mới tiến tu được, còn buồn giận không tu được. Hoàn tất pháp thập tính thập trụ ở cung trời Đao Lợi, tiến sang giai đoạn 3 của Bồ Tát Đạo là thập hạnh. Đức Phật nói pháp này ở cung trời Dạ Ma. Chúng ta phải hiểu đó là pháp dành cho những người có phước đức trí tuệ. Đương nhiên, hàng phàm phu không thể nghe, hiểu, tin và không thực hành được. Hàng nhị thừa cũng vậy, những người phước đức đầy đủ mới sanh ở cõi trời, còn ở nhân gian là phước đức không đủ. Nếu phước đức đầy đủ, chúng ta sanh ở cõi trời và phát tâm đại bi trở lại nhân gian cứu đời. Lúc ấy, mang thân người nhưng trang bị phước đức của thiên thượng, làm công việc cứu nhân độ thế của Bồ Tát được. Một, bố thí. Trong thập hạnh của Bồ Tát, hạnh bố thí đứng đầu. Đây là pháp của Bồ Tát phát xuất từ tâm định tĩnh, vì đã thành tựu pháp thập trụ. Có suy nghĩ, cân nhắc tại sao bố thí cho ai và hậu quả ra sao. Người đáng được bố thí thì Bồ Tát sẵn sàng bố thí cả thân mạng, không phải chỉ cho tài sản. Nhưng bố thí như vậy để làm gì? Bồ Tát thấy ngay kết quả bằng tâm định tĩnh, nghĩa là việc làm của Bồ Tát có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta thường nghe nói bố thí không cầu danh lợi, cho mà không chấp không nghĩ. Điều này chúng ta đừng hiểu lầm. Tại sao không chấp không nghĩ? Theo tôi, Bồ Tát bố thí không cần suy nghĩ, vì có trực giác, biết quá rõ như biết trái xoài trong lòng bàn tay, còn cần suy nghĩ gì? Thấy người đáng độ, đáng giúp thì Bồ Tát làm rồi, biết rồi, suy nghĩ gì nữa? Người đến xin, Bồ Tát biết trước họ đến xin gì, tại sao xin, và Bồ Tát chờ họ đến để cho. Không suy nghĩ, không biết, để bị người lừa gạt thì không phải là pháp bố thí của Bồ Tát. Hành Bồ Tát Đạo mà không có trí tuệ là Bồ Tát nhập ám, hành động theo người ngu thì không thể có kết quả tốt. Không phải dốc cả sự nghiệp để bố thí rồi trắng tay nghèo khổ, sanh oán hận. Ngoài ra, Bồ Tát đủ trí khôn để thấy trực tiếp cho có lợi hay qua trung gian cho có lợi hơn. Có việc Bồ Tát phải tự làm, giao cho người sẽ thất bại. Ngài Nhật Liên dạy, muốn giáo hóa độ sanh, chúng ta phải phân ra 4 điều. Nói với ai, lúc nào, ở đâu, và nhằm mục tiêu gì. Giải được 4 việc này xong mới làm. Không phải lúc nào, chỗ nào cũng cho, ai cũng cho, thì làm sao có đủ của để cho. Bồ Tát bố thí nhằm mục tiêu đưa người đến vô thượng Bồ Đề. Quả Bồ Đề này thuộc chúng sanh, không cưu mang giúp họ, ta không thành Phật. Không làm cho họ giỏi, ta không thành thầy. Bồ Tát phải xây dựng giáo dưỡng người mới lên ngôi vị vô thượng đẳng giác. Vì đồ chúng của Phật phải có đầy đủ thanh văn Bồ Tát. Bồ Tát hành đạo tìm người có duyên để độ, độ một người cũng được, nhưng đã độ ai là người đó phải nên hiền thánh. Mục tiêu thành tựu chúng sanh đối với Bồ Tát là điều dứt khoát, thấp nhất là chấp gối, đỡ người đứng dậy để họ có thể giáp mặt với đời, không phải cho rồi không cần suy nghĩ. Tại sao Phật dạy cho không suy nghĩ? Vì nếu cho rồi nghĩ, họ phải biết ơn, trả ơn ta, nhưng họ không như vậy, ta lại sanh tâm thù nghịch. Đối với người này, Phật dạy họ bỏ đi, đừng nghĩ, vì ngu quá, lỡ dạy, nhắc lại chi cho người cười thêm. Ông bà ta thường nói giúp ngặt, không giúp nghèo. Vì ai cũng có khó khăn nhất định trong một giai đoạn nào đó. Thí dụ như cần giúp người bị thiên tai. Về đời sống lâu dài thì họ phải tự vươn lên, không thể biến họ thành người ăn hại, suốt đời chờ bố thí. Người Trung Hoa có câu, khát thời nhất tích chi cam lộ, nghĩa là khi khát nước, thì một tách nước lạnh cũng quý giá như là nước cam lộ. Chúng ta bố thí đúng lúc, lúc ngặt cứu nhau, thể hiện ý nghĩa cứu nhân độ thế của Phật dạy. Ta tìm người có nhân duyên là họ có ngặt, và ta có khả năng cho. Kẻ cần người có, hai cái ráp lại ăn khớp. Nhưng người đồng tu cùng chùa mà lười biếng, một đồng cũng không thí. Người không cùng huyết thống nhưng họ cần, thì ta giúp cho họ phát triển. Tu bố thí đặt căn bản trên trí tuệ chỉ đạo, nhưng ta chưa đủ sáng suốt, chưa định tâm, phải nương Phật, nương kinh điển. Phật chỉ đạo ta giúp đúng người, đúng chỗ, đúng lúc, thì xây dựng được bao nhiêu chúng sanh, họ đều nên người. Đối với thực tế xã hội ngày nay, chúng ta hiểu và ứng dụng pháp bố thí ra sao? Tôi ngại nhất việc tăng ni học từ chương, phân tích đủ 12 bộ kinh, nhưng kinh không dính líu gì đến cuộc sống của quý vị, không san sẻ gì cho xã hội, thì cũng đành bị xếp qua một bên. Để tránh tình trạng chúng ta sai lầm, làm cho giáo lý Phật trở thành tục hậu, không lợi lạc cho sự thăng hoa của con người, Ngài Nhật Liên dạy rằng giáo lý phải thích hợp với quốc độ, thời gian và căn cơ, trình độ của người. Trình độ của người ngày nay chắc chắn khác với con người ở 2.000 năm trước, và mỗi nước đều có sinh hoạt văn hóa, phong tục khác nhau. Vì vậy, pháp Phật du nhập vào nước nào cũng uyển chuyển thích hợp, lợi lạc với nơi đó. Có thể nói phần lý bên trong không thay đổi, nhưng phần giáo bên ngoài thay đổi. Ngôn từ diễn tả Phật Pháp cùng hình thức sinh hoạt tu tập khác nhau, nhưng tinh ba giáo điển vẫn là một. Thể hiện tinh thần này trong sinh hoạt hiện tại theo người Nhật thì Bồ Tát phải thực hiện ba việc khi tu hành bố thí. Trước nhất, hành Bồ Tát Đạo phải nâng cuộc sống cho người, vì chẳng những không làm người khổ mà chúng ta còn có trách nhiệm giúp họ được an lạc. Theo kiến giải của Phật giáo Nhật, tài thí được hiểu thực tế nhất là giải quyết công ăn việc làm cho người. Người theo ta bị nghèo khổ thêm, chắc chắn đó không phải là mô hình của Phật dạy. Thể hiện việc nâng cao đời sống kinh tế của người dân theo yêu cầu của xã hội đang sống. Xưa kia, Phật giáo Nhật phát triển về nông thôn. Các thiền sư đến vùng xa cất am tranh, sống ở nơi đó để giúp đỡ người dân địa phương. Nhà sư dạy họ trồng cây thuốc và hoa màu. Nhờ phương pháp canh tác tốt, họ thu hoạch được nhiều. Từ việc tạo ra của cải lợi lạc cho người dân mà các nhà sư được vua chúa và dân chúng thương quý. Chùa chiền được dựng lên theo cảm tình tốt đẹp ấy, và dần dần Phật giáo đi sâu vào quần chúng, trở thành một phần đời sống của họ. Đến khi Minh Trị Thiên Hoàng duy tân nước Nhật, với tình trạng đô thị hóa, sinh hoạt Phật giáo đã được thay đổi theo nếp sống của thành thị. Ở thôn quê đất rộng, chùa lớn, nhưng ở thành phố tất đất tất vàng, và phải làm việc liên tục thì cất chùa cao lớn mà không sinh hoạt thường xuyên, đóng cửa hoài, trở thành lãng phí. Vì vậy, Phật giáo phải sinh hoạt thích nghi theo hướng phát triển mới của dân chúng ở đô thị. Dân thường tập hợp sống ở chung cư, nên các hội đoàn Phật giáo thành lập ở mỗi chung cư một niệm Phật đường, chỉ rộng độ một hay hai gian phòng dùng thờ Phật để dân nơi đó đến sinh hoạt tôn giáo. Vì theo họ, đạo Phật lấy con người làm chính, không phải lấy chùa làm chính. Nhà truyền giáo gần gũi cũng thấy nguyện vọng chính đáng của người dân đô thị. Họ có nếp sống bộn rộn, không có nhiều thì giờ để tham thiền, tụng niệm, hành hương. Với hoàn cảnh như vậy, nhà lãnh đạo Phật giáo tạo điều kiện thuận tiện cho dân tập trung ngay tại chung cư đang sống, rút tỉa những tinh yếu của Phật Pháp đặt vào thời kinh ngắn gọn cho họ tụng niệm và nghỉ sớm để mai còn có sức khỏe đi làm. Theo tinh thần Pháp Hoa, Phật dạy hoặc ở điện đường, tăng phường hay nhà dân, hoặc ở đồng trống, ngã ba đường, nơi nào có người trì kinh Pháp Hoa, chỗ đó có Phật. Nhờ vậy ai cũng tu được. Chúng ta phải thấy rõ và đáp ứng yêu cầu giúp cho người thăng hoa, đừng bắt buộc họ lệ thuộc vào bất cứ điều gì, làm khổ thân tâm họ. Ngày nay tổ chức Tân Hưng Phật Giáo Nhật thể hiện tinh thần tài thí bằng cách lập xí nghiệp, giải quyết đời sống cho Phật tử. Đó là cách gắn bó thiết thực nhất giữa tín đồ và Phật giáo. Làm như vậy, giới Phật giáo ít nhất cũng thực hiện được việc mang lại no cơm áo ấm cho tín đồ, chưa nghĩ đến việc lớn lao là cứu giúp tất cả chúng sanh. Việc thứ hai là giải quyết vấn đề học hành, vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Phật giáo Nhật mở trường từ mẫu giáo đến đại học để đào tạo người có tri thức, và họ cũng nhắm đến đào tạo thực dụng, bố trí người tốt nghiệp vào làm việc tại xí nghiệp của Phật giáo, giúp cho người có cuộc sống phát triển. Theo họ, điều đó thể hiện tinh thần pháp thí. Tất nhiên, ngày nay xã hội được hiện đại hóa, công nghiệp hóa, việc đào tạo không thể thiếu phần khoa học kỹ thuật. Người theo ta có công ăn việc làm, có thu nhập cao, phát triển được kiến thức, thì ai mà không theo? Sau cùng, thể hiện tinh thần vô úy thí, giới Phật giáo Nhật thường tham chính. Lịch sử Nhật cho thấy có hòa thượng làm thủ tướng hoặc bộ trưởng là việc bình thường. Vì có tham gia vào guồng máy chính quyền mới bảo vệ được quyền lợi chính đáng của giới Phật giáo. Điều này dễ hiểu. Trên thực tế, người nắm được kinh tế, văn hóa, chính trị thì quyết định được tất cả. Điển hình như Phật giáo Lý Trần Mạnh. Rõ ràng, vì đã chủ động trong lĩnh vực chính trị, văn hóa. Nếu chúng ta từ bỏ sức mạnh này để cho người ác xấu nắm lấy, thì họ đàn áp, gây khó khăn và ta cúi đầu nhịn chịu hay sao? Người có trí tuệ theo Phật chắc chắn không làm như vậy. Ông Ishibashi là viện trưởng Đại học Ritsu, Tokyo, nơi tôi theo học. Ông tham chính, làm nghị sĩ quốc hội và tiến lên làm thủ tướng Nhật. Nhờ vậy, ông giải quyết được bao nhiêu việc của Phật giáo. Có thể nói, đó là hình thức cứu nhân độ thế ở mức độ cao nhất. Trên nền tảng ấy mới dễ dàng thực hiện được tinh thần vô úy thí. Bồ Tát khoác áo thầy tu hay cư sĩ thành tựu pháp bố thí theo hình thức trên, đương nhiên giúp cho Phật giáo tồn tại vững mạnh. Khi chúng ta còn nghèo đói kém cỏi, phải nhờ giả người, nhưng đủ tư cách thăng tu di sơn bằng với trời đế thích, ra hành đạo sẵn có trí tuệ của báo thế lực mà không có đối tác, làm sao thi thố tài năng được. Thật vậy, có chạm trán với việc khó của cuộc đời mới biết trí khôn của ta đến đâu. Có đối diện với kẻ ngang bướng mới thấy năng lực của ta. Có người xin, chúng ta mới có dịp cho, để bớt lòng tham lam bỏng sẻn. Nhưng thực hành pháp bố thí che chở cũng nhằm nâng người lên thành quyến thuộc, bạn đồng hành với ta. Tu thập hạnh, Bồ Tát mới tập sự làm thử, vừa tự tu vừa giúp người, cho đến hàng thập địa mới đạt được ba la mật. Trong khi tu hạnh bố thí, Bồ Tát phải luyện tâm hoan hỷ, làm sao người hoan hỷ với ta và ta hoan hỷ với người, với việc. Tuy nhiên, ta cứu giúp mà người vẫn hại và nói xấu, ta cũng phải hoan hỷ. Vì hạnh Bồ Tát là hạnh lợi tha, nhằm mục tiêu cứu giúp người, không vì quyền lợi riêng, nên vô ngã hoàn toàn. Phật dạy rằng, nếu không có chúng sanh, thì Bồ Tát không thành vô thượng đẳng giác. Ta không nghĩ chúng sanh gây khó khăn, phải thấy nhờ họ ta mới có cơ hội hành Bồ Tát đạo được. Trên tinh thần ý, dù gặp hoàn cảnh nào trong cuộc sống, chúng ta cũng tha thứ cho người vô tình hay cố ý gây khó khăn với ta, vì không hoan hỷ không thể tu Bồ Tát đạo. Bồ Tát thể hiện hạnh hoan hỷ đối với lục thú tứ sanh, lòng không buồn phiền, không chấp nhất việc gì, sẵn sàng hoan hỷ đối với người đổ việc xấu cho ta, và hơn thế nữa, làm cho chúng sanh đang khổ đau trong chúng tam đồ thấy Bồ Tát thì quên khổ và được an vui liền. Đối với Bồ Tát, mô hình kiểu mẫu phải đạt được là kỳ hữu kiến ngã tướng, nại chi văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nói theo gương Bồ Tát, chúng ta phải tự thấy mình có lỗi lớn khi chưa làm cho người phát tâm bồ đề và lại còn làm cho người phiền não. Ý thức như vậy, chúng ta cần thành tâm sám hối cho sạch nghiệp ác. Bồ Tát sạch nghiệp khi tu thanh văn, duyên giác và đắc la hán, mới phát bồ đề tâm hành Bồ Tát đạo. Việc độ sanh của các ngài dễ dàng và không gặp chướng ngại. Chúng ta chưa đắc la hán, hành Bồ Tát đạo, mang ác nghiệp đến với người, tất nhiên phải gặp tai họa.
2. Trì giới. Pháp tu thứ hai của Bồ Tát là trì giới. Kinh Hoa Nghiêm lấy thập thiện giới làm chính để giúp cho ba nghiệp thanh tịnh. Trong ba nghiệp chủ yếu là ý nghiệp. Vì ý nghiệp thanh tịnh thì hai nghiệp thân và khẩu cũng thanh tịnh theo. Theo Bồ Tát đạo, quan trọng ở giới tâm, tự ta quyết định làm gì để tâm mình thanh tịnh. Tu theo hình thức chấp giới điều tưởng tốt, nhưng tâm cứ bực tức, buồn phiền, tham nhiễm, dẫn đọa. Thân nghiệp thanh tịnh đối với tôi quan trọng nhất là thân không tật bệnh. Vì bệnh thì nghiệp dễ sanh. Làm sao ta có thân khỏe mạnh, ngoại hình dễ coi thì người dễ nghe theo. Thân khỏe mạnh vì không tạo sát nghiệp, ngoại hình dễ coi là nhờ đoạn trừ dâm dục và không trộm cắp lừa đảo. Được như vậy, người tin ta. Khẩu nghiệp thanh tịnh thì giọng nói êm tai, mát lòng. Giọng nói cọc cằn, nói láo, nói đâm thọc thuộc ác khẩu, không thanh tịnh. Ý nghiệp thanh tịnh là người thiểu dục, tri túc, nhìn sự vật chính xác, thấy rõ từ nhân đến quả, không tham, lòng bực tức, buồn phiền không có. Ta có nhiều tướng xấu, tự biết nghiệp của chúng ta, cần siêng năng tu để giải nghiệp ngay trong đời này hay kiếp sau mới giải được. Tu pháp bố thí để có thêm bạn, nhưng bạn nhiều mà giới không thanh tịnh thì giao tiếp nhiều làm chúng ta khổ, không tu được. Ba nghiệp thanh tịnh mới tiếp tăng độ chúng được, vì người buồn khổ thấy ta dễ thương, lòng họ tự hết khổ. Tiến xa hơn nữa, Bồ Tát trì giới thanh tịnh có đức hạnh, nghĩa là tâm niệm và việc làm luôn lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại cũng như tương lai. Bồ Tát hiện hữu nơi nào đều phải nâng cao đời sống vật chất và phát huy đời sống tinh thần cho người, làm cho đời sống kinh tế kiệt quệ và bày ra việc mê tín, làm tinh thần của người lụng bại, không phải Bồ Tát đạo. Trên nền tảng ấy, hành Bồ Tát đạo, chúng ta chỉ đến chỗ nào cần ta giúp. Khi người không cần, nhất định đã không đến. Lịch sử cho thấy Phật Pháp suy đồi vì chúng tăng cần chúng sanh. Phật Pháp hưng thành khi chúng sanh cần Bồ Tát che chở. Đức hạnh của Bồ Tát thể hiện bằng cách không làm những gì mọi người không bằng lòng và chỉ làm những việc lợi ích cho người. Không phải chấp chặt với điều 1, 2, 3, vân vân. Bồ Tát đến với chúng sanh để phục vụ họ, không vì quyền lợi riêng mình. Tuy nhiên, theo tôi, việc nào cũng có phản ứng phụ. Nghĩa là chúng ta làm vui lòng người này chắc chắn sẽ mất lòng người khác. Ít khi nào ta làm vui được cả hai phía. Hành đạo. Chúng ta phải cân nhắc coi việc giúp người này họ được lợi gì và làm thiệt hại cho người khác việc gì. Thí dụ như Đức Phật trong tiền kiếp hành Bồ Tát đạo, Ngài đã giết tên cướp để cứu 500 thương buôn. Chắc chắn Ngài đã gây oán thù với nó. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài chấp nhận như vậy để cứu mạng đến 500 người, và về sau họ tái sanh lại là Phú Lâu Na và 500 La Hán. Xuất gia theo Phật, hết lòng với Ngài vì đã thọ ơn cứu độ này. Còn linh hồn tên cướp oán hận Phật, luôn đuổi theo Ngài, tìm sai quấy của Phật để trả thù. Nhưng trải qua nhiều đời theo dõi Phật, tên cướp chỉ thấy Ngài làm việc thánh thiện, nên sau cùng cũng giải được quan niệm này. Bồ Tát luôn cân nhắc, không bao giờ làm tổn hại chúng sanh. Bất đắc dĩ phải hy sinh một người để làm lợi cho số đông. Và tất nhiên món nợ này Bồ Tát sẽ trả. Phải có dũng lực như vậy mới hành Bồ Tát đạo được. Thể hiện tinh thần lợi lạc cho mọi người, Bồ Tát có thể làm vua, làm tướng, vân vân, tạo phước đức nhiều nhưng hại ít. Không việc nào mà không phải trả giá. Còn kẻ thấp chí bạc tài, việc gì cũng sợ, không dám làm. Thể hiện rõ nét tinh thần vì đại nghĩa là Phật giáo lý trần. Nếu các ngài không dấn thân đánh đuổi giặc, thì chúng tàn sát hết dân ta còn gì. Các ngài sẵn sàng chịu quả báo để cứu nhân dân an lành. Không có sự hy sinh cao cả ấy, chúng ta không có trang sử vàng son của Phật giáo. 3. Nhẫn nhục. Hành Bồ Tát Đạo phải có đức kiên nhẫn. Vì làm có mục tiêu, không phải bạn đâu làm đó. Nhắm đến mục tiêu thành Phật và cứu nhân độ thế, chúng ta kiên trì độ người. Tôi hạ quyết tâm độ người nào, dùng mọi cách theo Phật dạy. Nay không được, mai cũng không được, thì hẹn đến kiếp sau hay nhiều kiếp nữa cũng phải độ được. Thiếu đức tính kiên nhẫn, độ được một phần rồi chúng ta chán nản, bỏ nửa chừng thì công lao xây dựng coi như mất trắng. Hoặc dạy khờ để họ đổ trút tội lỗi lên ta, không nhịn nổi nữa và phản ứng xấu thì còn tệ hại hơn. Thiết nghĩ độ một người không đơn giản, và nhất là đối với chúng sanh can cường ở thế giới ngũ trược này, ta phải có vô số phương tiện để nhịn chịu. Tôi có kinh nghiệm độ sanh, nay chưa hiểu nên họ chống phá, mai kia họ hiểu thì thương kính ta. Chống nhiều thì sẽ hiểu nhiều, miễn chúng ta đừng sai. Tôi tâm đắc nhất Pháp Phật và về nhẫn lực. Hoàn cảnh nào mình cũng ung dung tự tại, vui vẻ với người. Người nhiều sân hận, ham muốn rồi thối chí, nhưng ta quyết không như vậy. Người chống tôi mãnh liệt mà nay họ thương, chỉ vì họ hiểu lầm, nghe người khác nói xấu. Qua quá trình hành đạo, họ thấy được sức kiên nhẫn của chúng ta, suy nghĩ lại thấy ta tốt. Chúng ta phải chấp nhận, chờ đến lúc họ hiểu đúng. Khi Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước, không ít những tiếng xấu, ác đổ lên người tu hành, có quyết tâm với đạo Pháp. Nhưng với thực tế trải qua gần 20 năm, thành quả của việc tăng ni Phật tử tu học tốt đẹp đã là minh chứng hiển nhiên cho việc làm đúng đắn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Theo tôi, chỉ sợ mình sai trái, không sợ người hiểu sai. Hiểu sai thì hiểu lại, càng thương mình hơn. Chúng ta nhìn chịu để sao độ họ, không phải nhìn để họ gõ đầu chơi. Phật dạy Bồ Tát phải lập chí kiên trì giữ đạo, nguyện độ chúng sanh không thay đổi.